Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Trị My, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 27 tháng 6 năm 2012.
Việt Nam tiếp tục tố cáo Trung Quốc mời thầu các lô dầu khí ngay trên thềm lục địa của Việt Nam.
Quân đội Philippines khẳng định Trung Quốc chưa rút tàu khỏi bãi cảng Scarborough.
Cổ đông tập đoàn năng lượng Nhật Bản TEPCO tán đồng khả năng quốc hữu hóa.
Cục điều tra liên bang Mỹ FBI triệt phá một mạng lưới tin tặc quốc tế chuyên đánh cắp dữ liệu ngân hàng.
Viếng thăm Pháp bà Aung San Suu Kyi được Paris tôn vinh.
Thủ tướng Đức đến Paris hội ý với Tổng thống Pháp trước cuộc họp thượng đỉnh châu Âu sắp đến.
Mỗi ngày một sự kiện, tập đoàn dầu khí Sinopec phải chăng là công cụ Trung Quốc sử dụng để cưỡng chiếm Biển Đông?
Kính thưa quý vị, Petro Việt Nam tố cáo Trung Quốc mời thầu các lô dầu khí ngay trên thềm lục địa của Việt Nam. Vào hôm nay, tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam đã chính thức mở cuộc họp báo tố cáo vụ Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC kêu gọi quốc tế đấu thầu 9 lô dầu khí ngoài Biển Đông. Hành động này của phía Trung Quốc ngay từ hôm qua đã bị Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức phản đối, xem đấy là một hành động phi pháp vì toàn bộ 9 lô nói trên đều nằm trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong cuộc họp báo vào hôm nay, tập đoàn Petro Việt Nam đã kêu gọi các công ty nước ngoài là hãy tẩy chay cuộc đấu thầu phi pháp của Trung Quốc và tái khẳng định rằng toàn bộ 9 lô mà Bắc Kinh chào mời đều nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã phản đối một cách mạnh mẽ khác thường khi xác định rằng Trung Quốc đã ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, làm phức tạp thêm tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc là phải, xin trích, hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên và nghiêm túc tuân thủ các văn kiện mà chính Bắc Kinh đã ký kết, từ bản thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, cho đến Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Xin nhắc lại là ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã loan báo mời nước ngoài đấu thầu thăm dò 9 lô dầu khí ở vùng mà họ xác định là vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Được mời thầu, có 7 lô nằm ở bồn trũng mà Trung Quốc đặt tên là Trung Kiến Nam, và 2 lô tại bồn trũng Vạn An và Nam Phi Tây. Điều đáng nói là tập đoàn Trung Quốc còn cung cấp tọa độ các lô này kèm theo một tấm bản đồ, cho thấy rõ ràng là 9 lô được họ giao thầu đều nằm sát bờ biển miền Trung và miền Nam của Việt Nam, nằm bên trong đường lưỡi bò do chính Trung Quốc đơn phương vẽ ra để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Căn cứ vào các tọa độ và bản đồ nêu trên, giới quan sát đều nhìn thấy rõ là các lô mà Trung Quốc giao thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa mà Việt Nam được hưởng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong cuộc họp báo vào hôm nay, theo ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam, các lô trên có tổng diện tích hơn 160.000 cây số vuông, nằm trong một khu vực mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có các hoạt động dầu khí từ lâu với các đối tác nước ngoài, chồng lên những lô mà Việt Nam đã đánh số từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156. Petro Việt Nam xác định là sẽ gửi lời phản đối đến Bắc Kinh và tất cả các tập đoàn nước ngoài nào tham gia cuộc đấu thầu của Trung Quốc.
Quân đội Philippines khẳng định Trung Quốc chưa rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough.
Trang mạng báo Enquirer của Philippines hôm nay 27 tháng 6 dẫn nguồn tin của quân đội nước này cho hay các tàu đánh cá và các tàu của chính phủ Trung Quốc chưa hề rút khỏi khu vực bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp chủ quyền. Tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough diễn ra căng thẳng từ nhiều tháng nay. Hai bên vẫn duy trì sự hiện diện các tàu của mình để khẳng định chủ quyền. Theo Enquirer, hôm thứ Hai, sau khi Bộ Ngoại giao Philippines thông báo tàu Trung Quốc đã rút hết khỏi khu vực Scarborough, thì các máy bay trinh sát của Hải quân Philippines vẫn phát hiện thấy có 23 chiếc tàu đánh cá cùng 17 xuồng các loại của Trung Quốc vẫn còn xuất hiện gần bãi cạn. Máy bay của Hải quân Philippines còn phát hiện thấy nhiều tàu ngư chính và tàu hải giám của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động, không có dấu hiệu rút khỏi vùng tranh chấp. Về phần mình, Tổng thống Benigno Aquino hôm 15 tháng 6 đã ra lệnh cho hai tàu của lực lượng phòng vệ bờ biển và tàu thăm dò của Cục Thủy sản và Tài nguyên Hải sản đang hoạt động ở bãi Scarborough về cảng do thời tiết xấu. Manila khẳng định hiện không có tàu nào của Philippines hoạt động trong khu vực nói trên. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua 26 tháng 6, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volte Gasmin, chỉ huy Hải quân Phó Đô đốc Alexander Palma khẳng định tàu Trung Quốc vẫn xuất hiện trong khu vực bãi Scarborough. Theo ông, những tàu của Trung Quốc chỉ làm động tác rút ra rồi quay lại. Ông Palma cho biết là thông báo của Bộ Ngoại giao về việc tàu Trung Quốc đã rút là dựa trên các báo cáo trước đó. Căng thẳng ngoại giao Manila-Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, khi Philippines phát hiện một số tàu cá của Trung Quốc tại bãi cạn cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây trên Biển Đông. Philippines đã đưa tàu chiến đến nhưng bị hai tàu hải giám của Trung Quốc ngăn chặn, thiếu chút nữa thì xảy ra đụng độ. Cả Philippines và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền với bãi cạn không có người sinh sống, đồng thời liên tục điều động các tàu tới đây. Căng thẳng được đẩy lên cao với hàng loạt tuyên bố và động thái của cả hai phía trong hơn hai tháng qua. Các tàu cá của ngư dân Philippines cũng không đến đây kể từ khi tình trạng đối đầu xảy ra.
Cổ đông tập đoàn năng lượng Nhật Bản TEPCO tăng nồng khả năng quốc hữu hóa. Trong phiên họp khoáng đại thường kỳ vào hôm nay, cổ đông tập đoàn năng lượng TEPCO đã đồng ý tăng vốn tập đoàn thêm 1.000 tỷ yên, gần 10 tỷ euro, thông qua hai loại trái phiếu mới ưu tiên cho nhà nước. Chính phủ Nhật sẽ trở thành cổ đông viên chính của tập đoàn, và như thế, các cổ đông của TEPCO đã tán đồng trên thực tế việc nhà nước nắm giữ đa số vốn tập đoàn, tức là việc TEPCO bị quốc hữu hóa. Là chủ nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima, TEPCO bị lỗ lã nặng sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân này do động đất và sóng thần vào năm ngoái, và đã phải chấp nhận việc bị nhà nước quản lý. Trong thời gian đầu, chính phủ sẽ nắm hơn 50% phiếu bầu quyết định, và có khả năng tăng mức này lên đến hơn 75%. Theo giới quan sát, chính phủ Nhật không thể bỏ rơi tập đoàn cung cấp điện cho thủ đô Tokyo và vùng phụ cận. TEPCO đã được nhà nước rót 35 tỷ euro, trong đó 16 tỷ để tập đoàn này đền bù cho hàng trăm ngàn người trước nạn phóng xạ thất thoát. Nếu không được hỗ trợ, thì tập đoàn TEPCO sẽ không còn khả năng xử lý cơ sở bị hư hỏng, và mặt khác thì phải nhập dầu hỏa cho các nhà máy nhiệt điện của mình thay thế điện hạt nhân. Theo dự tính các chuyên gia, thì TEPCO cần khoảng 4.540 tỷ yên, khoảng 44 tỷ euro trước tháng 3 năm tới để đền bù thiệt hại, và hơn 1.000 tỷ yên để tháo gỡ 4 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima Daiichi. Tuy nhiên, việc tháo gỡ này phải mất đến 40 năm mới hy vọng hoàn tất.
Tại Lào, lần đầu tiên giới đồng tính tổ chức ngày hội. Giới đồng tính tại Lào lần đầu tiên đã có cuộc biểu thị tập thể trong một lễ hội dưới sự bảo trợ của Sứ quán Mỹ tại Viên Chăn. Sự kiện diễn ra không ồn ào nhưng được đánh giá là một bước tiến bộ hướng tới việc thừa nhận quyền của người đồng tính trong một xã hội đến giờ vẫn bị coi là khá bảo thủ. Theo AFP, hôm 25 tháng 6, hàng trăm người đồng tính đã tụ họp trong khuôn viên của Tòa Đại sứ Mỹ để tham dự một buổi lễ hội vui vẻ, sau đó tiến hành một cuộc tuần hành nhỏ. Một đại diện của Bộ Y tế Lào cũng đã tới dự cuộc biểu dương của những người đồng tính với khẩu hiệu "Tự hào là chính mình". Phát ngôn viên của Sứ quán Mỹ tại Viêng Chăn, ông Michael Brino, cho AFP biết qua điện thoại rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Sự kiện này nhằm mục đích đưa ra thông điệp rằng bất kể xu hướng giới tính thế nào thì mỗi người đều phải được đối xử trân trọng và đều có thể đóng góp cho xã hội một cách bình đẳng. ở các nước Á Đông, đặc biệt trong thể chế cộng sản, người đồng tính trên lý thuyết vẫn được quyền đối xử bình đẳng, nhưng thực tế xã hội vẫn nhìn nhận họ bằng những cách khác nhau. Có sự cảm thông, nhưng cũng có sự kỳ thị e ngại. Tại Lào, những người đồng tính hay chuyển giới vẫn thường là nạn nhân của thái độ phân biệt đối xử, đặc biệt trong tuyển dụng lao động. Vì vậy, rất đông những người đồng tính buộc phải làm những nghề về đêm hoặc bị đẩy vào các dịch vụ tình dục. FBI triệt phá một mạng lưới tin tặc quốc tế lớn chuyên đánh cắp dữ liệu ngân hàng. Hôm qua 26 tháng 6, chính quyền Mỹ thông báo FBI phối hợp với cảnh sát nhiều nước vừa phá một mạng lưới tin tặc quốc tế chuyên đánh cắp trên mạng các dữ liệu ngân hàng và thẻ tín dụng để bán lại. Mạng lưới tội phạm này hoạt động rộng khắp trên thế giới và có tổ chức chặt chẽ, đã sử dụng các công nghệ tin học tiên tiến nhất để đánh cắp và bán lại các dữ liệu căn cước ngân hàng. Mẻ lưới lớn này là thành quả của cuộc điều tra kéo dài 2 năm do FBI phối hợp tiến hành trên 13 quốc gia. Đây là một chiến dịch truy quét tội phạm tin tặc đánh cắp dữ liệu ngân hàng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên thế giới. Từ Washington, thông tín viên Raphael Nahen tường trình.
Deux ans d'enquête sur quatre continents. Le coup de filet réalisé ce mardi est l'aboutissement d'un travail collectif de grande ampleur.
2 năm điều tra trên 4 lục địa. Mẻ lưới hôm qua là kết quả của sự phối hợp tập thể trên quy mô lớn giữa lực lượng cảnh sát của nhiều quốc gia có liên quan. Chiến dịch do Cục Điều tra Liên bang FBI điều phối. Theo phát ngôn viên của Cảnh sát Liên bang Mỹ, những kẻ bị tình nghi là tin tặc bị bắt giữ cùng một lúc vào đêm hôm qua đã sử dụng những công nghệ hiện đại nhất để lấy trộm các thông tin về ngân hàng của nhiều cá nhân để rồi đem đi bán lại cho người khác. Thông tin của hàng ngàn tài khoản và thẻ ngân hàng đã bị đánh cắp. Hiện tại, FBI không đưa ra tổng số thiệt hại của các nạn nhân, nhưng theo một nghiên cứu của hai công ty bảo vệ dữ liệu điện tử tin học vừa công bố hôm qua, thì một đợt ăn trộm dữ liệu tương tự mới đây đã gây thiệt hại 80 triệu đô la cho các nạn nhân. Trong số 24 người bị câu lưu có 11 người tại Mỹ, 6 tại Anh Quốc, số còn lại nằm tại các quốc gia như Bosnia, Bulgaria, Na Uy, Đức. Tất cả đều có chung một điểm là họ thường xuyên truy cập vào một địa chỉ Internet của các tin tặc. Đây là địa chỉ do cơ quan FBI dựng lên để cài bẫy. Theo luật pháp của Hoa Kỳ, tùy theo mức độ phạm tội, người bị kết tội tin tặc có thể lãnh án từ 7 năm đến 20 năm tù giam.
Raphael Ren, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến việc giả mạo thẻ tín dụng tại Pháp, hôm qua tòa án thành phố Grasse thuộc vùng Alpes-Maritimes đã kết án 3 thanh niên từ 1 đến 8 tháng tù giam vì tội sử dụng số thẻ ngân hàng giả mạo mua trên Internet để mua hàng. Hồi cuối năm 2011, một trong 3 bị cáo đã tìm mua các số liệu thẻ tín dụng qua một địa chỉ Internet trú tại Việt Nam với giá 30 euro. Sau đó người này dùng số liệu thẻ tín dụng trên để mua thực phẩm qua mạng trên địa chỉ của hãng Giang Casino và bị phát hiện.
Paris, tôn vinh người khách quý Aung San Suu Kyi. Trong ngày thứ hai viếng thăm Pháp, dân biểu và lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi hôm nay đã được trao tặng bằng công dân danh dự của thành phố tại tòa đô chính Paris. Sau cuộc tiếp xúc riêng với đô trưởng Bertrand Delanoë, tiếp theo đó là buổi ăn trưa với đô trưởng cùng với lãnh đạo một số tổ chức bảo vệ nhân quyền. Bà Aung San Suu Kyi đã được Paris bầu làm công dân danh dự từ năm 2004. Phải nói là Paris rất ủng hộ cuộc đấu tranh của bà, đã bao lần tố cáo việc bà bị quản thúc, vận động cư dân xuống đường ủng hộ bà nhân vụ bà bị xét xử vào năm 2009. Ảnh lớn của bà Aung San Suu Kyi cũng từng được treo trước tòa đô chính Paris. Ngày hôm qua, nhân ngày đầu tiên ở Pháp, thì bà Aung San Suu Kyi đã được Tổng thống François Hollande đón tiếp long trọng với nghi thức dành cho một nguyên thủ quốc gia. Nào là cuộc họp báo chung sau buổi hội đàm và một dạ tiệc với sự hiện diện của nhiều bộ trưởng, chủ tịch Hạ viện và khách mời là một số giải Nobel. Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Pháp đã khẳng định là Pháp hậu thuẫn tất cả các tác nhân của tiến trình dân chủ ở Miến Điện và làm tất cả những gì có thể làm được với Liên hiệp châu Âu để tiến trình đó đi đến nơi đến chốn, tức là dân chủ thực thụ và toàn diện. Ông Hollande còn ngỏ lời sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Miến Điện Thanh Sen nếu ông muốn đến Pháp. Về phần mình, lãnh tụ đối lập Miến Điện cũng khẳng định là bà tin là Tổng thống Thanh Sen thành thật trong ý muốn cải tổ dân chủ, nhưng bà vẫn nỗ lực để tiến trình này không bị chệch hướng. Theo giới phân tích, qua chuyến viếng thăm này thì Pháp một lần nữa khẳng định hậu thuẫn của mình đối với bà Aung San Suu Kyi, nhưng đồng thời cũng muốn nói rằng Pháp và các tập đoàn Pháp sẵn sàng tham gia công cuộc tái thiết Miến Điện. Hôm nay, chỉ theo chương trình dự kiến, sau tòa đô chính Paris, bà Aung San Suu Kyi có cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và dự dạ tiệc ở Bộ Ngoại giao. Tại đây, bà trồng một cây biểu tượng cho tự do trong khu vườn của bộ. Thủ tướng Đức đến Paris hội ý với Tổng thống Pháp trước cuộc họp thượng đỉnh châu Âu sắp đến. Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến Paris vào tối nay để cùng với Tổng thống Pháp François Hollande chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh châu Âu ngày thứ Năm và thứ Sáu tại Bruxelles. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh bốn nước lớn vùng đồng euro còn bất đồng về giải pháp ra khỏi khủng hoảng. Mới đây thì Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã đồng ý trên một kế hoạch khẩn cấp 130 tỷ euro để thúc đẩy tăng trưởng. Thế nhưng, bất đồng vẫn còn nghiêm trọng về giải pháp ra khỏi khủng hoảng, ổn định tài chính, công trái chung châu Âu, vốn vẫn bị Đức chống đối. Phát biểu trước các dân biểu trong Liên minh cầm quyền vào hôm qua, bà Angela Merkel khẳng định là sẽ không có việc cùng gánh vác các món nợ ở châu Âu khi nào bà còn sống, hết lời dẫn. Thủ tướng Đức cương quyết chống đối ý niệm công trái châu Âu khi mà việc kiểm soát tài chính ở các nước vùng đồng euro không được tăng cường. Theo giới quan sát, phát biểu mang tính chất nội bộ này của Thủ tướng Đức được thất thoát ra ngoài là một hình thức để cảnh báo Tổng thống Pháp trước cuộc họp tới nay. Ông François Hollande vốn là người luôn nhấn mạnh trên giải pháp mọi người cùng gánh nợ và thiết lập công trái châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC phải chăng là công cụ Bắc Kinh sử dụng để cưỡng chiếm Biển Đông?
Liên tiếp trong hai ngày hôm qua và hôm nay, chính quyền Việt Nam đã lên tiếng phản đối dữ dội quyết định của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, tên tắt tiếng Anh là CNOOC, đã ngang nhiên, từ ngữ trong nguyên văn, mời các tập đoàn nước ngoài vào đấu thầu 9 lô dầu khí nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Đối với nhiều nhà phân tích, rõ ràng là Bắc Kinh đang thực hiện chiến lược cưỡng chiếm nguồn dầu khí tiềm tàng dưới Biển Đông, bất chấp tranh chấp chủ quyền đang tồn tại với các nước khác. Ngay từ hôm qua, trả lời hãng tin Nga Interfax, ông Jonathan London thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học City University ở Hồng Kông đã nhận định, xin trích, rõ ràng là thông báo mời đấu thầu 9 lô này là một hành động khiêu khích, mặc dù công việc đó chắc chắn đã được dự trù từ trước. Đối với giới quan sát, động thái của CNOOC đánh dấu một bước leo thang mới, làm cho quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh thêm căng thẳng trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, với tập đoàn dầu khí nhà nước của Trung Quốc được dùng như là công cụ để nắn gân Việt Nam, nếu được thì cưỡng chiếm luôn khu vực được giao thầu, nếu không được thì rút lui. Đổ lỗi cho sáng kiến riêng của tập đoàn này, chứ không phải là chủ trương của nhà nước Trung Quốc. Theo ông Rod White, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Chatham House, nguyên là bí thư thứ nhất Đại sứ quán Anh ở Bắc Kinh, thì quan hệ chặt chẽ giữa tập đoàn dầu khí CNOOC và chính phủ Trung Quốc cho thấy rõ là quyết định gọi thầu thăm dò và khai thác các lô dầu khí ngoài khơi Việt Nam đã được chính quyền Bắc Kinh đồng ý. Mối lợi đối với Trung Quốc, theo chuyên gia này, là khi để cho CNOOC xung trận, chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn duy trì được khả năng chối cãi sau này là họ không hề bật đèn xanh cho việc mời thầu đó, nếu chẳng may tình hình xấu đi. Ông Rothweiler cho rằng, quyết định mời thầu khai thác được công bố hôm 23 tháng 6 vừa qua là bằng chứng cho thấy quyết tâm càng lúc càng lớn của Trung Quốc trong việc áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ tại vùng Biển Đông, bất chấp các thỏa thuận từng được cam kết là giải quyết tranh chấp bằng đàm phán hòa bình. Theo chuyên gia này, xin trích, thực tế là Trung Quốc đã trở thành một tác nhân quan trọng trong vùng, sức mạnh của họ đã gia tăng và họ đang ngày càng có thêm năng lực áp đặt chương trình nghị sự của họ cho khu vực. Ý định dùng CNOOC làm công cụ chính phủ Biển Đông đã từng được bộc lộ gần đây khi Trung Quốc bỏ ra gần 1 tỷ đô la để chế tạo cho tập đoàn này giàn khoan nước sâu đầu tiên đặt tên là Hải Dương 981. Ngay sau khi thử nghiệm, giàn khoan này đã được đưa xuống hoạt động ở Biển Đông, bước đầu là ở vùng ngoài khơi Hồng Kông, nơi không có tranh chấp với bất kỳ ai. Thế nhưng, các nhà quan sát không loại trừ khả năng là tới đây Trung Quốc sẽ đưa giàn khoan này xuống hoạt động xa hơn về phía Nam, trong những vùng biển tranh chấp với Philippines hay Việt Nam chẳng hạn. Theo ông Lưu Phong, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc gia Nam Hải, một cơ quan nhà nước Trung Quốc, thì khả năng Bắc Kinh tiến xuống hoạt động khai thác ở vùng miền Trung hay miền Nam Biển Đông chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, từ ngữ trong nguyên văn. Tháng 5 vừa qua, nhân lễ đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động, ông Vương Nghi Lâm, chủ tịch tập đoàn CNOOC, đã không che giấu nhiệm vụ mà ông cho rằng tổng công ty của ông phải làm. Đó là nỗ lực bảo vệ lợi ích dầu khí của quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, cũng như chủ quyền Trung Quốc trên các vùng biển.
Kế tiếp chương trình sau đây là phần tin bổ sung. Trên bình diện kinh tế, chính phủ Ý đã quyết định trợ giúp khẩn cấp gần 2 tỷ euro cho ngân hàng lâu đời nhất của mình và cũng là xưa nhất thế giới, ngân hàng Banca Monte dei Paschi di Siena, ra đời từ năm 1472. Chính phủ Ý không thể nào bỏ rơi ngân hàng huyền thoại này, đang có 6 triệu khách hàng, nhưng cũng là ngân hàng bị khủng hoảng châu Âu tác động nhiều nhất, bị thua lỗ đến 4,5 tỷ euro vào năm ngoái. Ngân hàng này cũng là ngân hàng lớn thứ ba của Ý. Còn tại Hoa Kỳ, hỏa hoạn do nạn cháy rừng ở bang Colorado đã khiến 32.000 người phải di tản. Theo tin AFP, lửa đã bất ngờ lan rộng hôm qua, tiến sát gần thành phố lớn thứ hai của tiểu bang là thành phố Colorado Springs. 32.000 người như nói trên đã phải cấp tốc đưa đi di tản. Một số nhà ở vùng ven biển phía tây bắc thành phố cũng đã bị cháy. Colorado Springs có đến 400.000 cư dân.
Liên hiệp châu Âu thúc đẩy vụ kiện Trung Quốc tại OMC về hạn chế xuất khẩu đất hiếm. AFP dẫn thông báo của Ủy ban châu Âu cho biết, vì không đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trên hồ sơ xuất khẩu đất hiếm và một số quặng thiết yếu cho công nghiệp, Liên hiệp châu Âu hôm nay 27 tháng 6 đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới OMC thành lập một nhóm công tác đặc biệt để phân xử các bất đồng với Bắc Kinh. Thông cáo của Ủy ban châu Âu ghi rõ, hôm nay Liên hiệp châu Âu đã đề nghị thành lập một nhóm công tác đặc biệt tại Tổ chức Thương mại Thế giới để giải quyết những bất đồng với Trung Quốc trên vấn đề xuất khẩu đất hiếm, quặng tungsten và molybdenum. Tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đã phối hợp với nhau đưa đơn kiện Trung Quốc ra trước OMC sau khi Bắc Kinh quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một loại vật liệu thiết yếu cho công nghệ cao cấp mà Trung Quốc gần như độc quyền khai thác. Nhưng theo thông cáo của Ủy ban châu Âu thì mặc dù đã có những cố gắng để cùng Trung Quốc tìm ra một giải pháp, Liên hiệp châu Âu và các đồng minh của mình đã quyết định tiến thêm những bước nữa trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh, tức đề nghị thành lập một nhóm công tác đặc biệt để phân xử. Nhóm công tác đặc biệt thường gồm 3 người do ban thư ký của OMC đề nghị. Nhóm có nhiệm vụ dựa vào các hiệp định của OMC để xem xét đơn kiện giúp cơ quan giải quyết bất đồng ORD ra quyết định cuối cùng. Hiện tại Trung Quốc gần như độc quyền sản xuất đất hiếm với 35% trữ lượng và 97% sản lượng của cả thế giới. Bắc Kinh cho rằng nguồn nguyên liệu chiến lược này là để phục vụ phát triển của Trung Quốc. Các cường quốc công nghiệp không thể cứ mua mãi của Trung Quốc với giá rẻ để phục vụ các ngành công nghệ cao cấp của họ.
Paris phát triển vườn rau trên nóc các tòa nhà cao tầng. Hái rau thơm, salad, cà rốt ngay trên nóc nhà mình ở. Thủ đô Pháp đang có kế hoạch phát triển các vườn rau trên đỉnh những tòa nhà cao tầng. Đây là một hiện tượng mới thu hút sự ham mê của người dân Paris, muốn tự trồng các loại rau quả ngắn ngày và qua đó tạo dựng các mối quan hệ xã hội. bà Fabienne Giboudot, phó thị trưởng thuộc Đảng Xanh và Môi sinh châu Âu, phụ trách không gian xanh Paris cho AFP biết, các vườn đô thị ban đầu là những dự án mang tính xã hội và hiệp hội. Ý tưởng này du nhập từ Hoa Kỳ, nơi mà người dân ý thức được vấn đề môi trường và đã đầu tư làm các vườn rau trên nóc những tòa nhà của mình. 2012 được Tòa Thị chính Paris coi là năm nông nghiệp đô thị. Ngày hội vườn được tổ chức vào cuối tháng 9 hàng năm là dịp để nhắc nhở người dân về ý thức đối với môi trường. Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Tòa Thị chính Paris đã khai trương một triển lãm mang tên Thành phố Carotte, Carotte City, ở khuôn viên Bercy, quận 12. Triển lãm này được nhập từ thành phố Montreal, Canada, phổ biến những kinh nghiệm chưa từng thấy trong việc phát triển nông nghiệp đô thị. Hiện nay tại vùng Île-de-France, bao gồm thành phố Paris và một số vùng phụ cận, 50% diện tích là đất nông nghiệp, nhưng trong số này, 85% diện tích được dùng để trồng ngũ cốc, chỉ có 1% được khai thác trồng các loại rau quả phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng. Theo bà Phó Thị trưởng Giboudot, Paris hiện có khoảng 60 vườn rau được gọi là khu vườn chia sẻ do các hiệp hội quản lý. Các khu vườn này không chỉ cung cấp rau tươi, sạch mà còn là nơi phát triển các quan hệ giữa người dân trong khu vực, giữa các môi trường sống khác nhau như trường học, nhà dưỡng lão, bệnh viện, v.v. Do vậy, Tòa Thị chính Paris có tham vọng lập thêm 15 vườn rau trên nóc các tòa nhà từ nay đến năm 2020. Tại Paris, khu vườn trồng rau được biết đến nhiều nhất và lâu đời nhất là ở trên nóc khu nhà thể thao quận 20, Gymnase de Vignoles, ở 91 Rue des Aix, rộng khoảng 600 mét vuông. Bà Valérie Navarre, phụ trách các hoạt động tại khu vườn trên nóc nhà, giải thích, đây là một khu vườn thể hiện tình liên đới, mở cửa cho tất cả mọi người. Thứ tư hàng tuần, các trường học đưa học sinh tới tham quan và có khoảng 50 người trồng rau ở đây. Điều này cho phép mọi người gặp gỡ, làm quen với nhau, tìm lại được nhịp độ chuyển đổi của các mùa và có ý thức hơn về môi trường sinh thái. Ngoài việc đón nhận các tổ ong, từ đầu tháng 7 tới, khu vườn này hợp tác với UFARM, một dự án tiểu trang trại đô thị. Một thùng chứa hàng lớn, container, được biến thành nơi trồng nấm, pleurote, nấm tai lệch, trên bã cà phê. Theo ước tính, sản lượng trồng nấm có thể lên tới 5 tấn mỗi năm. Đầu năm nay, Hiệp hội các phụ nữ Mali ở Montreuil, ngoại ô phía đông Paris, đã lập một vườn rau rộng 1.000 mét vuông trên nóc một cửa hàng lớn. 38 người làm vườn thuộc 8 quốc tịch khác nhau chia sẻ khu vườn này. Mỗi người chịu trách nhiệm một mảnh vườn, nhưng việc trồng cây, chăm sóc được tiến hành tập thể và dùng chung các dụng cụ làm vườn. Paris là một trong những thành phố lớn trên thế giới có mật độ dân số rất cao, với các tòa nhà cao tầng, căn hộ khép kín, nhưng người sống cùng khu nhà không biết hết mặt nhau. Do vậy, các khu vườn rau là nơi để mọi người tìm lại được cảm giác thích thú tiếp xúc với đất, với thiên nhiên, làm quen với nhau. Xu hướng trồng rau trên nóc nhà ngày càng rõ nét ở thủ đô Pháp. Bên cạnh chức năng sản xuất rau, phát triển tình liên đới, các khu vườn này còn làm tăng thêm vẻ đẹp của môi trường xung quanh và nâng cao giá trị của các tòa nhà. Trong quá khứ, thủ đô Paris được bao bọc bởi vành đai các vườn trồng rau quả, và nguồn thực phẩm này được chuyển vào trong thành phố qua sông Seine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là mục đặc biệt về bóng đá Euro 2012, anh Vũ phụ trách. Kế tiếp là mục điểm báo Trụy My biên soạn. Và cuối cùng là tạp chí khoa học của Trọng Thành. Mời quý vị đón nghe.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam tiếp tục tố cáo Trung Quốc mời thầu các lô dầu khí ngay trên thềm lục địa của Việt Nam.
Quân đội Philippines khẳng định Trung Quốc chưa rút tàu khỏi bãi cảng Scarborough.
Cổ đông tập đoàn năng lượng Nhật Bản TEPCO tán đồng khả năng quốc hữu hóa.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI triệt phá một mạng lưới tin tặc quốc tế chuyên đánh cắp dữ liệu ngân hàng.
Viếng thăm Pháp, bà Aung San Suu Kyi được Paris tôn vinh.
Thủ tướng Đức đến Paris hội ý với Tổng thống Pháp trước cuộc họp thượng đỉnh châu Âu sắp đến.
Mỗi ngày một sự kiện, tập đoàn dầu khí CNOOC phải chăng là công cụ Trung Quốc sử dụng để cưỡng chiếm Biển Đông?
Sau đây, mời quý vị theo dõi mục đặc biệt về bóng đá Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Tối nay tại Donetsk, Ukraine, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp nhau trong trận bán kết Euro 2012. Trận quyết đấu của hai người láng giềng trên bán đảo Iberia hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ sức hấp dẫn của những người đồng đội. Nếu tính cả thành phần dự bị, thì trong đội hình của hai đội hôm nay có tới 26 cầu thủ đang chơi trong giải vô địch Tây Ban Nha dưới màu áo của hai câu lạc bộ danh tiếng nhất thế giới hiện nay là Barcelona và Real Madrid. Cầu thủ cũng như huấn luyện viên của cả hai đội bóng đều đã rất hiểu nhau. Để mở cánh cửa đi tới trận chung kết, đội quân của huấn luyện viên Vicente Del Bosque có nhiệm vụ phải vô hiệu hóa được Cristiano Ronaldo đồng đội cũ ở Real của thủ môn Casillas, Ramos, Abeloa, Albion. Đây là việc mà đội tuyển Tây Ban Nha của ông Del Bosque đã làm thành công nhưng ở vòng 1/8 của Cúp Thế giới 2010. Giờ đây thực tế đã khác. Bồ Đào Nha càng đi sâu càng gây ấn tượng, Ronaldo càng chơi càng tìm được cảm hứng. Sẵn sàng hỗ trợ cho Ronaldo chơi bùng nổ là Pepe, Coentrao, Meireles, Nani, những người đã quá hiểu các cầu thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, dù vẫn ngự trị bóng đá thế giới từ năm 2008 và trung thành với lối chơi kỹ thuật nhỏ điêu luyện di chuyển nhanh, nhưng ở Euro 2012, cách chơi của các cầu thủ Tây Ban Nha có lúc đã tỏ ra nhàm chán và thiếu hiệu quả. Trận bán kết giữa hai đội bóng trên cùng một bán đảo giàu truyền thống bóng đá nhất châu Âu hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ sức quyết liệt không có chỗ cho tình cảm xen vào. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui từ Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thực lực của hai đội bóng trên bán đảo Iberia.
Tôi cho rằng đây là sẽ là một trận bán kết rất hay. Ở đây nó có một cái điều mà chúng ta nên nói, tức là thực ra Tây Ban Nha năm nay không phải là một cái đội hình mạnh khi họ vắng hai cái vị trí rất là then chốt của họ, tức là ở cái hàng phòng ngự, một trong những cái vị trí là thủ quân và là chỉ huy, tức là Carlos Pion, anh ta do chấn thương đã không có mặt, và cái hàng trên thì một cái chấn thương rất nặng của Villa làm cho cái lối chơi Tiki-Taka thiếu hai cái vị trí, trong một cái chốt chặn và một cái vị trí ở phía trên để có thể xuyên thủng được cái hàng phòng ngự của bất kỳ cái đội nào, thì họ hỏng hai cái chỗ đó, cho nên là họ buộc phải chơi những cái trận mà không có tiền đạo, hoặc là họ lại phải chơi một cái cách mà nó không có sở trường lắm. Thì tôi cho là Tây Ban Nha năm nay lại không phải hoàn chỉnh như là một cái Tây Ban Nha mà đã từng vô địch châu Âu hay là một Tây Ban Nha vô địch thế giới. Do đó cho nên là Bồ Đào Nha đó lại có một cái đội hình mà đang có cái khí thế có hưng phấn, và trong đó một trong những cái vị trí rất là mũi nhọn, và họ cũng không lạ gì nhau, và bởi vì là tuy là đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng mà Cristiano Ronaldo lại là cầu thủ chơi bóng ở bên Tây Ban Nha. Do đó cho nên là trong đội hình Real Madrid thì họ không lạ nhau. Và cũng nhiều cầu thủ của Bồ Đào Nha cũng lại chơi bên La Liga, Coentrao rồi Bebe vân vân, thì đó là những cầu thủ mà có thể là những cái chốt chặn rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng là hai đội này họ không lạ nhau, bởi vì ở cái cấp câu lạc bộ hay cấp đội tuyển, và với một cái tinh thần thì đây là sẽ là những cái trận rất khó cho Tây Ban Nha.
Lối đá của hai đội hình như cũng có một cái nét gì đó tương đồng với nhau.
Đó là những cái đội bóng sở trường về cái lối chơi kỹ thuật. Và thứ hai nữa, tức là họ thiên về lối chơi tấn công, cho nên là sẽ là một trận bán kết rất hay về mặt chiến thuật cũng như là rất đẹp mắt khi có lối đá tấn công lên ngôi.
Và cũng sẽ là một cái trận rất khó đoán tỷ số.
Vâng, và tôi cho rằng là cái này nó sẽ quyết định ở cái vai trò của hai cái yếu tố then chốt, một tức là sự tỏa sáng của những ngôi sao trong cả hai đội hình, và cái quyết định cuối cùng vẫn là cái lối chơi nào để mang lại, tức là cái áp lực để cho các cầu thủ ở trong cả hai đội phát huy được. Có lẽ cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha đều phải nghiên cứu những cái sơ đồ chiến thuật rất phù hợp để, một là Bồ Đào Nha có thể phát huy được vai trò của Ronaldo và Nani, và phải có một chút thay đổi gì đó khi họ chơi ở cái tuyến giữa cùng với cái tuyến giữa của Tây Ban Nha luôn luôn cầm bóng nhiều, nhưng mà cái mũi xung phá của mùa này thì không có. Thì bên kia người ta có mũi nhọn, nhưng mà bên Tây Ban Nha thì lại là cái lối chơi giữ bóng chứ còn mũi nhọn thì lại không có. Do đó cho nên đây là một sẽ làm cái sự đấu trí rất là lớn của cái hàng tiền vệ giữa hai bên. Chắc chắn là Tây Ban Nha cũng sẽ tìm cách phong tỏa hai cái mũi nhọn của Bồ Đào Nha, còn Bồ Đào Nha thì phải tìm cách làm sao để có thể đẩy được những cái đường bóng tốt cho Ronaldo và Nani có thể xuyên phá được cái hàng phòng ngự của Tây Ban Nha để có thể tiến cận với khung thành và ghi bàn. Mà Ronaldo cũng đã từng làm điều này khi mà chơi trong đội hình của Real Madrid trước Casillas, trước Barcelona.
Tiếp tục chương trình là một điểm báo, xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Chuyến viếng thăm nước Pháp 3 ngày của lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được hầu hết các báo Pháp chú ý hôm nay, bên cạnh các vấn đề nội bộ như các thay đổi trong ngành cảnh sát, nhân sự tại Quốc hội. Riêng nhật báo Công giáo La Croix dành hẳn 2 trang cho giải Nobel Hòa Bình mà tờ báo gọi là Aung San Suu Kyi còn hơn cả một biểu tượng ở Paris. La Croix cho biết, bị quản thúc tại gia trong hơn 20 năm, bà Aung San Suu Kyi thường nghe đài RFI và tự học tiếng Pháp qua các băng cassette, nên trong chuyến đi Paris này, bà sẽ có dịp thử nghiệm về trình độ ngôn ngữ của Molière. Nhật báo cánh hữu Le Figaro nói thêm, khi bà xuất hiện tại Điện Élysée cùng với Tổng thống Pháp, các nhà báo đã đồng loạt vỗ tay, một điều hiếm thấy trong các cuộc họp báo. Lần đầu tiên đến châu Âu kể từ năm 1988 đến nay, Paris đã trải thảm đỏ, đón lãnh tụ đối lập Miến Điện như một nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi đã từ chối từ thần tượng mà báo chí dành cho. Một chi tiết khác được Le Figaro đưa ra, đó là bà có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi căn nhà tại khu vực Bắc Rangoon vì anh trai bà đang sống ở Mỹ đã khởi kiện đòi quyền sở hữu phân nửa căn nhà với sự ủng hộ ngầm của chính quyền Miến Điện.
Hôm thứ Hai, 25 tháng 6, một tòa án hành chính đã cho rằng ông Aung San U, kỹ sư vi tính, đã nhập quốc tịch Mỹ, cũng phải được hưởng thừa kế, trong khi luật Miến Điện không cho người ngoại quốc sở hữu địa ốc. Bà Aung San Suu Kyi sẽ phải kháng án. Vụ này cho thấy sự bất hòa giữa những người thừa kế trong dòng họ Aung San, người hùng đã giành độc lập cho Miến Điện.
Người ta cho rằng ông Aung San Suu Kyi đã bị chính quyền giật dây, xúi dục ông đi kiện bà Aung San Suu Kyi từ năm 2000, đổi lại ông được dành cho một số ưu đãi. Còn thông tấn viên nhật báo La Croix tại Bangkok, trong bài viết mang tựa đề Một chính sách mở cửa do chính quyền tự định đoạt, đã nhận xét bà Aung San Suu Kyi duy trì một quan hệ tin cậy với chính phủ. Tuy nhiên, tiếng nói của các phe đối lập vẫn chưa được gắn kết với các cải cách đang được tiến hành tại Miến Điện. Bài báo viết, bà Aung San Suu Kyi có thể chu du châu Âu một cách thoải mái vì biết rằng có thể trở về Rangoon. Được bầu làm dân biểu vào tháng 4, tháng sau đó bà đã được cấp hộ chiếu, và nay bà tỏ ra tin cậy ở chính phủ, bộ máy dân sự không còn tìm cách cản bước bà nữa. Đất nước bà đã đổi thay từ khi tập đoàn quân sự tự giải thể. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống cải cách Thanh Sen, tân chính phủ đã trả tự do cho hàng trăm tù chính trị. Đối lập đã bước chân vào Quốc hội, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chiếm được 43 ghế, đạt tỷ lệ 7% tại nghị viện. Kiểm soát của công an đã được nới lỏng, nay thì các công dân có quyền đình công và biểu tình. Hồi cuối tháng 5, họ đã xuống đường tại các thành phố lớn để phản đối tình trạng cốt điện liên miên. Cuộc biểu tình lớn nhất tập trung gần 3.000 người. Cảnh sát cuối cùng đã phải giải tán bằng ma chắc và bắt một số nhà đối lập. Nhưng kể ra, chưa có cuộc biểu tình nào tầm cỡ như thế từ sau cuộc nổi dậy của các nhà sư tháng 9 năm 2007.
Chỉ trong hơn một năm, Miến Điện đã trở thành một đất nước mới. Aung Naing Do, một nhà hoạt động trong phong trào dân chủ năm 1988, đã vui mừng nhận xét. Rời Miến Điện cách đây hơn 20 năm, từ 2 tháng qua, ông đã dám thường xuyên trở về nước và không còn coi mình là một người tị nạn. Tổng thống Thein Sein đã đạt được những gì mà lâu nay chưa có ai làm được tại Miến Điện từ khi chế độ độc tài nắm quyền vào năm 1962.
Nhưng cái bóng của phe quân đội vẫn còn đó, và bà Aung San Suu Kyi tỏ ra cảnh giác. Báo chí được tự do hơn nhưng luôn bị giám sát. Chính quyền hứa hẹn bãi bỏ kiểm duyệt trong những tuần tới, nhưng theo Maung Mun Min, chủ tịch Burma Media Association, thì nhà nước vẫn tiếp tục kiểm duyệt bằng cách sử dụng hệ thống tư pháp. Ông Min kể ra những chủ đề cấm kỵ đối với báo chí Miến Điện, đó là xung đột giữa quân đội và các nhóm thiểu số nổi dậy, vấn đề trẻ em đi lính, tình trạng sức khỏe các thành viên chính phủ và tất cả các thông tin liên quan đến nhà cựu độc tài Thanh Xuê cũng như ngân sách quốc phòng. Tuần rồi, Tổng thống Thanh Sen đã công bố một kế hoạch cải cách kinh tế mới với mục đích nhân 3 tổng sản phẩm nội địa hiện nay vào năm 2016. Ông loan báo chính phủ sẽ tư nhân hóa một số lĩnh vực kinh tế hiện đang do nhà nước kiểm soát 100%. Ông Minh nhìn nhận, chế độ Miến Điện hiện nay không còn độc tài nữa, nhưng tiếc là chính quyền định đoạt các tiến trình cải cách mà không hề tham khảo phe đối lập. Bà Aung San Suu Kyi và ông Thanh Sen đã gặp gỡ trực tiếp 2 lần, nhưng với tư cách cá nhân, bà nói rằng một cuộc đối thoại về chính trị thực sự vẫn chưa bắt đầu. Theo Toi Kyo Lan, một cựu tù chính trị, thì cả Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, các thành viên phong trào sinh viên 1988, lẫn các lãnh tụ thiểu số đều không được mời tham gia suy nghĩ về tương lai Miến Điện. Bên cạnh đó, tuy chỉ là thiểu số nhưng giáo hội Thiên Chúa Giáo cũng phàn nàn là không được lắng nghe. Giáo hội đã gửi thư cho chính quyền kêu gọi một giải pháp hòa bình cho vấn đề xung đột chủng tộc, nhưng đến nay chính phủ vẫn chưa trả lời.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Nga, giám đốc nghiên cứu của Heritage Foundation khi trả lời phỏng vấn thông tin viên Nhật báo Le Figaro tại Washington đã khẳng định chế độ ông Putin sẽ sụp đổ.
Ông Ariel Cohen nhận xét, chính quyền Putin đã xử sự với phong trào phản kháng như thời Sa Hoàng trước đây, không tiến hành đối thoại, không tôn trọng đối lập, không thay đổi các đạo luật mang tính trấn áp nhất. Theo nhà nghiên cứu này, thì tuy hiện nay còn đứng được, nhưng rồi chế độ Putin sẽ bất thần sụp đổ như vào năm 1990. Có hai điều kiện để dẫn đến sự sụp đổ chế độ. Trước hết là giá dầu giảm mạnh, khiến chính phủ không còn duy trì được phúc lợi xã hội cho người dân, và tiếp đó là một cuộc chiến như tại Trung Á chẳng hạn, buộc Nga phải can thiệp và suy yếu đi.
Liên quan đến Trung Quốc, phụ trang kinh tế của tờ Le Figaro cho biết, một tập đoàn xây dựng địa phương đang mơ xây một tòa tháp cao nhất thế giới với giá rẻ vô địch.
Tập đoàn Trung Quốc Broadcom đưa ra dự án xây dựng tòa nhà Sky City One cao nhất thế giới 838m so với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai chỉ 828m. Không chỉ về độ cao mà tập đoàn này còn có tham vọng lập thêm 2 kỷ lục nữa, đó là thời gian xây dựng chỉ có vỏn vẹn 3 tháng, trong khi tòa nhà Khalifa mất 5 năm về chi phí chỉ tốn có 600 triệu đô so với tòa nhà chọc trời ở Dubai tốn đến 1 tỷ rưỡi đô la. Bí mật của Broadcom đó là sử dụng các vật liệu tiền chế, đến 90% chi tiết của tòa nhà sẽ được sản xuất sẵn ở nhà máy và sau đó lắp ráp như trong trò chơi Lego. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ vì tập đoàn xây dựng này cho đến nay mới chỉ xây một khách sạn 30 tầng theo kỹ thuật trên và chính quyền địa phương vẫn chưa cấp phép xây dựng.
Trên lĩnh vực sinh học, Le Monde được có bài viết mang tựa đề George đã chết và giống loài cũng chết theo. Nói về cái chết của chú rùa đực duy nhất trên thế giới thuộc loài George Salon Abingdoni đã qua đời hôm Chủ nhật 24 tháng 6 tại quần đảo Galapagos, khiến cho loài này tuyệt chủng.
Chú rùa khổng lồ này nặng 90 kg, tuổi tác được ước tính từ 80 đến 100 tuổi, mệnh danh là George Cô Đơn, được phát hiện vào năm 1971. Người ta nhiều lần cho chú bắt cặp với các cô rùa cái khổng lồ khác để hy vọng có người nối dõi. Đến năm 2008, hai cô rùa sinh ra 13 cái trứng, nhưng không có trứng nào được thụ tinh, và như vậy giống loài của George Cô Đơn cũng bị tuyệt diệt. Sau đây là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách. Về thực trạng sưu tầm các trước tác của học giả Nguyễn Văn Vịnh tại Việt Nam, tạp chí có sự tham gia của ông Nguyễn Lân Bình, cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vịnh và là người đóng góp chính trong việc phục dựng di sản của ông.
Kính thưa quý vị, lịch sử Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có một ý nghĩa hệ trọng, được ví như bản lề của một cuộc chuyển hóa quyết liệt. Nhiều thay đổi dữ dội đã diễn ra trong lòng chế độ thuộc địa và bảo hộ Pháp, đưa xã hội Việt Nam từ một vương quốc nằm trong quỹ đạo của đế chế Trung Hoa, bước vào kỷ nguyên hiện đại. Một trong số những nhân vật xuất chúng được giới trí thức đầu và giữa thế kỷ trước ghi nhận đã có những đóng góp rất lớn trong cuộc chuyển hóa này là Nguyễn Văn Vĩnh. Oái oăm thay, ông lại là một trong những con người rất ít được biết đến đối với công chúng Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và sau năm 1975 trên toàn quốc. Quan niệm chính thống trong một thời gian dài đã lên án Nguyễn Văn Vĩnh vì theo đuổi đường lối cộng tác với chính quyền thực dân trên phương diện văn hóa. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa các quốc gia liên quan đã có nhiều thay đổi, từ đối địch chuyển thành bè bạn, nhu cầu hiểu biết khách quan về lịch sử tăng lên. Thái độ đánh giá cực đoan và hẹp hòi đối với các nhân vật lịch sử vốn chịu búa rìu của quan niệm chính trị chính thống một thời đã và đang bị vượt qua. Cuộc đời dấn thân vì sự nghiệp phát triển trị quốc ngữ và truyền bá các giá trị của nền văn minh phương Tây, chủ yếu là văn minh Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh, đang dần dần sống lại, ngày càng trở thành một đối tượng hấp dẫn đối với giới chuyên môn cũng như công chúng rộng rãi. Năm 2007, ra đời bộ phim về Nguyễn Văn Vĩnh mang tên Mạn đàm về người Man Di hiện đại. Bộ phim 4 tập dài 215 phút do đạo diễn Trần Văn Thủy và nhà quay phim Nguyễn Sĩ Bằng thực hiện, với sự cộng tác và đài thọ của gia tộc Văn Hào, đặc biệt là người cháu nội, ông Nguyễn Lân Bình. Năm 2007 cũng là năm kỷ niệm 100 năm ra đời của Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào hiện đại hóa đầu tiên ở Việt Nam mà Nguyễn Văn Vĩnh là một nhân vật quan trọng. 2007 cũng là dịp 100 năm ra đời của tờ Đăng Cổ Tùng Báo, tờ báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ ở miền Bắc Việt Nam do Schneider người Pháp sáng lập và chính Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. Nhiều nỗ lực sưu tầm trước tác của Văn Hào đã được thực hiện, đặc biệt do gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh và một số nhà sưu tầm. Trong số những nghiên cứu công phu gần đây, phải nhắc đến luận án tiến sĩ của nhà nghiên cứu người Pháp Emmanuel Affidi, mang tựa đề Đông Dương Tạp chí, Une tentative de diffusion du discours et de la science de l'Occident au Tonkin, l'interculturalité en enjeu colonial entre savoir et pouvoir. Tạm dịch là Đông Dương Tạp chí 1913-1919, một nỗ lực truyền bá các hiểu biết và khoa học phương Tây tại Bắc Kỳ, quan hệ liên văn hóa, một cuộc chơi giữa trí thức và quyền lực thời thực dân 1906-1936. Luận án dày 793 trang này được bảo vệ năm 2006 tại Đại học Paris Diderot, tức Paris 7. Đông Dương Tạp chí, như chúng ta biết, là một ấn phẩm được nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam đầu thế kỷ ghi nhận, có vai trò quyết định trong việc nâng tầm chữ quốc ngữ, trở thành một ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam, thay thế cho chữ Hán. Bên cạnh đó, điều mà nhà nghiên cứu Pháp muốn lý giải qua luận án này là vai trò độc nhất vô nhị của Nguyễn Văn Vĩnh trong việc truyền bá các giá trị của văn minh phương Tây hiện đại, đặc biệt với việc dịch sang chữ quốc ngữ nhiều tác phẩm tiêu biểu của nền văn chương Pháp. Nước Nam ta mai sau này hay giờ cũng ở chữ quốc ngữ, câu nói nổi tiếng của Nguyễn Văn Vĩnh được nhiều người truyền tụng, kêu gọi hành động mang dáng dấp của một lời tiên tri vẫn còn là một thách đố chứa đầy bí ẩn đối với tiếng Việt trong quá trình đột biến để trở thành một ngôn ngữ quốc gia. Những chiếc tác của Nguyễn Văn Vĩnh đã đóng góp như thế nào vào việc cách mạng chữ quốc ngữ? Bên cạnh những thành công của chữ quốc ngữ, ít ai phủ nhận những vấn nạn của nền văn hóa Việt Nam đương đại, những vấn đề mà tiếng Việt hiện nay phải đối mặt trước các trào lưu đe dọa sự tồn tại của một ngôn ngữ mang tính chuẩn mực, và cả nhiều giới hạn của tiếng Việt, phải chăng không phải không có ít nhiều gốc rễ ngay từ giai đoạn hình thành ngôn ngữ quốc gia mới này? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Trong thời gian gần đây tại Việt Nam, việc khôi phục lại các di sản chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong đó có di cảo của Văn Hào Nguyễn Văn Vĩnh, bắt đầu thu hút được sự chú ý của công luận. Đây là điều mà nhà nghiên cứu Lại Nguyễn Ân, người vừa nhận được giải thưởng của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh do công lao khôi phục các tác phẩm của học giả Phan Khôi, đã ví như một hành động trục vớt, có nghĩa là một điều cần được làm rất khẩn cấp trước nguy cơ hủy hoại nhanh chóng. Rõ ràng chỉ có thể hiểu được thực sự và chính xác về những gì những người như Nguyễn Văn Vĩnh đã làm nếu như có được trong tay đầy đủ các tư liệu. Mới đây tại Việt Nam, ngày 10 tháng 6, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh và Nhà xuất bản Tri thức đã kết hợp cùng với gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của ông. Tại buổi kỷ niệm này, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng là người am hiểu về lịch sử báo chí chữ quốc ngữ Việt Nam đưa ra một nhận định. Xin trích, chúng ta mới có một số bài viết, một vài cuộc hội thảo, một bộ phim chưa được quảng bá, có được bao nhiêu người hiểu về Nguyễn Văn Vĩnh đâu. Chúng tôi biết đã có những nỗ lực to lớn và phải là những nỗ lực to lớn chúng ta mới có thể hiểu được con người này. Tôi biết những nỗ lực của con cháu cụ Vĩnh trong việc tập hợp tìm kiếm tư liệu rất khó khăn, tốn kém. Trong lưu trữ của chúng ta có biết bao nhiêu tài liệu, những tư liệu lịch sử liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh còn đang đọng trong kho lưu trữ ở trong nước và nhất là ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp. Chúng ta hầu như chưa động chạm đến được bao nhiêu. Hết lời dẫn. Về di sản của Nguyễn Văn Vĩnh và thực tế của việc sưu tập và bảo tồn các chiếc tác của Văn Hào, tạp chí của EFI hôm nay muốn giới thiệu với quý vị tiếng nói của ông Nguyễn Lân Bình, cháu nội của Văn Hào Nguyễn Văn Vĩnh, người từ nhiều năm nay đã công phu phục dựng lại di sản của nhân vật lớn lao này. Sau đây mời quý vị nghe tiếng nói của ông Nguyễn Lân Bình.
Để mà đánh giá lại được một nhân vật lịch sử thì có nhiều cái việc cần phải làm. Hiện nay thì công chúng cũng như là những người mà làm về chuyên môn ấy thì rất là quan tâm đến chiếc tác mà Nguyễn Văn Vĩnh đã để lại. Mà hiện nay thì ở trong cái tình trạng gọi là tản mát, là một người đã có một cái nỗ lực rất là lớn để mà phục hồi lại cái di sản này, thì anh có thể cho biết một vài nét về cái tình trạng của cái di sản của học giả Nguyễn Văn Vĩnh được không ạ?
Dạ vâng, đây là một trong những cái lý do mà đã đẩy xã hội đến chỗ tranh cãi về vai trò lịch sử của Nguyễn Văn Vĩnh. Tại sao tôi lại nói là một trong những cái lý do? Bởi lẽ là 30 năm lao động của Nguyễn Văn Vĩnh trên lĩnh vực báo chí và văn hóa đó thì để lại không biết bao nhiêu những cái di sản. Cá nhân tôi trong những năm gần đây á, thì tôi rất là muốn nhận thức một cách nghiêm túc và có hệ thống rằng là cuộc đời lao động của cụ Vĩnh đã viết bao nhiêu bài bằng tiếng Việt và bằng tiếng Pháp, đã dịch bao nhiêu cuốn sách, đã in bao nhiêu tờ báo, đã có bao nhiêu bút danh và đã dịch của bao nhiêu tác giả. Đấy là một cái điều tôi rất quan tâm. Chính vì lẽ đó cho nên là hôm qua khi mà trao đổi với anh có tính chất trò chuyện á, thì tôi có nêu là trước đây á, trên một tờ báo, chính là báo Sài Gòn Giải Phóng mà tôi còn giữ này, thì khi mà Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà đặt tên cái con đường ở trong quận Tân Bình mang tên Nguyễn Văn Vĩnh á, thì có một cái bài giải thích là vì sao Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt tên đường Nguyễn Văn Vĩnh. Thì ở trong đó thì có một cái chi tiết nêu lên là người đã viết cả vạn bài báo. Thì tôi sau này tôi hơi băn khoăn với lại cái con số vạn đấy. Và khi mà tôi đi sâu vào á, thì tôi nhận thức là rất có thể vì cái lòng kính trọng và vì một cái sức lao động khủng khiếp của cụ Vĩnh trong quá khứ, nó để lại một cái ấn tượng sâu đậm đối với xã hội, cho nên nó đẩy người ta đến chỗ có thể là do sùng bái, thì người ta đưa lên con số vàng. Chứ còn trên thực tế, theo thống kê của tôi đến giờ này thì cũng chưa được nghiêm túc đâu, chưa được chính xác đâu. Thế nhưng mà tôi ước tính trong 7 tờ báo thì có 3 tờ báo tiếng Pháp và 4 tờ báo tiếng Việt, thì cái số lượng bài báo mà cụ Vĩnh viết nhiều nhất ấy, liên tục mà viết một cách hệ thống ấy, là nằm ở trong tờ Annam Nouveau. L'Annam Nouveau là ra đời năm 31 và nói là năm 36, nhưng mà thực chất thì đến hết năm 35 thì cụ Vĩnh đã không còn đủ điều kiện do cái sự o ép của nhà cầm quyền nữa rồi. Nhưng mà chỉ trong 5 năm thôi của tờ L'Annam Nouveau thôi thì thống kê của các bác các chú tôi là sấp xỉ 500 bài. Nhưng vừa qua tôi đã quyết định là bằng mọi khả năng tôi sẽ sao lại tất cả những bài ký tên Nguyễn Văn Vĩnh ở trên L'Annam Nouveau. Thì cho đến tuần lễ cách đây một tuần thì chúng tôi đã thống kê được lên đến 570 bài rồi. Phải khẳng định một điều là những cái tờ báo tiếng Việt của cụ Vĩnh á, thì đến nay á, theo tôi được biết thì ở các cơ quan lưu trữ của nhà nước ấy, thì còn rất ít. Mặc dù là 20 năm trước đây các bác tôi khi còn khỏe mạnh á, các bác bây giờ mất hết rồi mà đi làm công việc này á, thì còn thấy rất nhiều cách đây 20 năm. Nhưng mà gần đây thì hầu như không còn nữa. Đặc biệt là tờ Đăng Cổ Tùng Báo là cái tờ báo đầu tiên ra năm 1907 á, thì theo tôi được biết chính xác là chỉ còn đúng một bản trong lưu trữ đó. Thế còn một cái tờ báo nữa mà cũng hấp dẫn tất cả những ai quan tâm và nghiên cứu là tờ Đông Dương Tạp Chí. Tờ Đông Dương Tạp Chí có thể là do cái vai trò lịch sử và do cái nội dung đặc biệt của nó, bởi vì nó được đánh giá là tờ báo đầu tiên hướng dẫn người Việt Nam làm văn bằng chữ quốc ngữ. Vì vậy cho nên là chỉ một chi tiết như vậy thôi đã thấy được rằng là cái tờ đó nó quan trọng như thế nào. Thì đến bây giờ thì tôi chứng kiến người ta hỏi tôi có còn không để người ta mua chẳng hạn, hoặc là người ta trao đổi, người ta bán trước mặt tôi đó với những cái giá không thể tưởng tượng được. Đó. Như vậy thì chỉ còn những tờ báo tiếng Pháp là hy vọng. Cái lý do các tờ báo tiếng Pháp còn lại trong lưu trữ là bởi vì tiếng Pháp đó, và một trong những cái lý do đáng tiếc là vì là tiếng Pháp thì người ta không đọc được, mà cũng vì không đọc được cho nên người ta không hiểu được cái tư tưởng thực và cái quan điểm chính trị thật của Nguyễn Văn Vĩnh như thế nào. Trong khi đó Nguyễn Văn Vĩnh lại gửi gắm tất cả những cái hiểu biết của mình và những cái lý tưởng chính trị của mình vào trong những bài tiếng Pháp à, thì tôi mới thấy rằng là vô hình chung thì chỉ còn lại những tờ báo tiếng Pháp. Nhưng cho đến lúc này tôi rất quan tâm, tôi đang đề nghị sự giúp đỡ của một số người cộng tác với tôi á, là tôi rất muốn được nhìn thấy tờ Notre Journal và Notre Review là 1908 và 1910. Thì hai tờ báo này tồn tại cũng rất ngắn, cũng không hơn gì cái tờ Đăng Cổ Tùng Báo là tờ đầu tiên mà cụ làm chủ bút cả. Thế nhưng mà tôi rất muốn được nhìn. Tôi cũng có một số bài mà tôi lấy từ những tư liệu khác là trích từ ở trong cái Notre Journal và Notre Review ra, thì mới thấy rằng là kể cả trong những cái tờ báo tiếng Pháp từ đầu thế kỷ như vậy, nhưng mà Nguyễn Văn Vĩnh luôn luôn đề cập đến một cái khía cạnh là hãy phấn đấu để làm thế nào cho mọi người hiểu thế nào là bình đẳng. thế nào là quyền và thế nào là trách nhiệm. Đó, thì tôi có một số bài mà tôi đọc thì tôi biết rằng là cái tờ báo lúc đó nó ra đời trong cái bối cảnh đấy và nó mang cái nội dung như thế. Thì một cái tờ báo nữa mà cho đến lúc này tôi cũng để ý nhưng mà tôi chưa thấy được nhìn thấy bao giờ, đó là tờ Học Báo của cụ khi cụ làm chủ bút. Nó ra đời năm 1919, tức là sau tờ Trung Bắc Tân Văn đó. Trung Bắc Tân Văn thì tôi thấy nhiều người có và nhiều người đã mua được. Và khi người ta mua được, người ta cũng trao đổi, người ta cũng khoe với tôi. Và thậm chí còn có người khi mà đến thắp hương cụ Vĩnh thì thấy tôi không có và biếu tôi một tờ nguyên gốc, chỉ để là trong gia đình là có tờ gốc. Làm sao để mà tiếp cận được thì đấy là một cái điều mà về phần cá nhân tôi thì tôi không giấu gì anh, là tôi cũng không nhất thiết tôi phải tiếp cận. Thứ nhất là bởi vì là cái tầm của tôi nó không phải là cái tầm để mà sâu đến như thế. Thứ hai nữa là tôi là không có ngoại ngữ là tiếng Pháp, không có, không biết. Nói ra để thấy rằng là cái cánh cửa đó là cái cánh cửa để những ai quan tâm ấy thì có thể tìm đến. Thế còn kết luận lại là gì? Là trong cuộc đời viết báo của Vĩnh nhá, cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt theo tôi ước tính mà trên cái cơ sở những cái số liệu mà tôi tính dần dần nhé, tôi tính dần dần qua các cái giai đoạn mà cái tờ báo nó tồn tại đó, thì tôi tính dần dần rồi tôi cộng với những cái mà các bác các chú tôi sưu tập được và cộng với những cái mà tôi đang lấy về thì khoảng độ 3.000 bài anh ạ. Thế còn các cái tác phẩm dịch của cụ từ tiếng Pháp ra tiếng Việt thì chắc chắn bên Pháp có, cái đấy tôi thấy rằng một cái thực tế không có cái gì phải nghi ngại. Thế nhưng mà có một cái tác phẩm này mà tôi thấy rằng là tôi chưa thấy ai khoe cả, đó là cái tác phẩm Tiền Xích Bích Hậu Xích Bích của Tô Đông Pha, là cụ dịch từ Hán văn ra Pháp văn, thì cái đấy chắc là chỉ có người Pháp có thôi. Những gì mà trong gia đình chúng tôi có đó thì là do cái công lao của các chú các bác tôi lúc còn sống dốc lòng đi tìm kiếm rồi sưu tập. Một cái số lượng mà so với lại cái con số tôi vừa nêu á với anh á thì cũng không là bao nhiêu cả, không lớn. Thế và cái khó nữa là làm sao để hệ thống hóa nó lại rồi để mã hóa được nó, thì đấy là một cái phần công việc mà tôi cũng không giấu giếm gì, là tôi cũng cứ vật lộn. Mà đấy là có sự trợ giúp của những người bạn rất là chân tình, rất là nhiệt tâm với tôi, cũng hậu thuẫn đó. Thế nhưng mà khó thì vẫn cứ là rất khó. Đấy là cái điều mà tôi có thể phúc đáp anh liên quan đến các cái văn bản di cảo của cụ Vĩnh.
Vừa rồi quý vị vừa nghe phần trình bày của ông Nguyễn Lân Bình về tình trạng sưu tầm văn bản trước tác của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Tạp chí khoa học của RFI về Nguyễn Văn Vĩnh tạm khép lại ở đây. Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại chủ đề này trong kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Lân Bình đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn. Sau đó là tạp chí đặc biệt Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm do Tú Anh thực hiện. Khuynh hướng cực hữu tìm cách bắt rễ trong chính trường châu Âu. RFI phỏng vấn nhà xã hội học Trịnh Văn Thảo, cựu giáo sư Đại học Aix-en Provence. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.